là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả của chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai trong những năm qua. Tiếp đó là phản ánh xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra.
Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã tích cực huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ, trong đó có nguồn ngân sách nhà nước là 497 tỷ đồng. Các cơ quan đơn vị địa phương đã thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả đúng mục đích. Đến nay, các trung tâm y tế huyện đã tổ chức sắp xếp các khoa, phòng theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Các trung tâm y tế tuyến huyện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật của tuyến trên, giúp điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, phức tạp mà trước đây phải chuyển tuyến. 100% các trạm y tế quản lý sức khỏe cho nhân dân bằng sổ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ khám chữa bệnh tuyến xã đạt trên 40%. Trong giai đoạn 2018-2022, tỉnh đã quan tâm dành nhiều nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ y tế dự phòng, các chế độ chính sách của đội ngũ y tế dự phòng đảm bảo theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái coi công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, nên thời gian qua đã thực hiện sắp xếp các đơn vị y tế và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh. Tỉnh cũng đã quan tâm thu hút cán bộ y tế chất lượng cao và đào tạo cán bộ. Riêng đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã quan tâm thực hiện tốt. Tỉnh đã cử các đoàn y bác sĩ đến các địa phương khác phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí cũng kiến nghị chính phủ cần hoàn thiện các văn bản, cơ chế chính sách liên quan đến y tế dự phòng, y tế cơ sở. Cần sớm nghiên cứu, đánh giá và hướng dẫn thống nhất mô hình về y tế dự phòng, y tế cơ sở phù hợp với từng địa phương, từng vùng miền. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cũng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như hiệu quả y tế cơ sở, công tác y tế dự phòng trong thời gian qua của tỉnh Yên Bái, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của tỉnh vì mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân. Đối với báo cáo, đoàn giám sát đã đánh giá chất lượng được chuẩn bị đầy đủ, nội dung đảm bảo yêu cầu của đoàn. Các tài liệu chứng minh của tỉnh đã bám sát mục tiêu yêu cầu đối tượng giám sát. Đồng chí cũng nhấn mạnh, với những khó khăn vướng mắc kiến nghị, đề xuất của địa phương sẽ được đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội, qua đó góp phần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh chính sách pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, nhất là lĩnh vực y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Chiều ngày 20 tháng 2 tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức gặp mặt đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học phổ thông năm học 2022-2023. Tham dự kỳ thi có 62 học sinh được lựa chọn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ở 10 đội tuyển: Toán, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung. Mỗi đội tuyển có 6 thí sinh, riêng đội tuyển Vật lý có 8 thí sinh. Các em đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ. Để triển khai bồi dưỡng các đội tuyển, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành phân công giáo viên có kinh nghiệm, mời các chuyên gia tại các trường đại học kết nối với các hệ thống các trường Trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc để trao đổi kinh nghiệm, củng cố kiến thức, ôn luyện cho các em học sinh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo động viên chúc mừng các em trong đội tuyển, cảm ơn các thầy cô giáo đã tận tình giúp đỡ các em học sinh, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị và tạo điều kiện ôn luyện cho học sinh của đơn vị trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Để đảm bảo cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia diễn ra thành công, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất. Bộ Giáo dục Đào tạo đã cử 23 giảng viên của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm tham gia công tác thi. Nhân dịp này, Sở Giáo dục Đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục đã tặng quà động viên các em học sinh trong đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 2 năm 2023.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu công nhận mới 29 trường mầm non phổ thông đạt trường chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 trường mầm non, 8 trường tiểu học và trung học cơ sở, 7 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia tại 315 trường mầm non phổ thông, phấn đấu xây dựng một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng cao chất lượng 99 trường mầm non phổ thông chưa đạt chuẩn quốc gia. Để triển khai kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia theo chức năng nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đơn vị, tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể hiệu quả trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, gắn công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia với các đề án phát triển giáo dục và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời huy động các nguồn vốn xây dựng cải tạo cơ sở vật chất các trường trong lộ trình để đáp ứng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia, triển khai phần mềm kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia trên hệ thống phần mềm giáo dục thông minh của đề án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái tới 100% trường mầm non phổ thông.
Thành ủy Yên Bái vừa tổ chức tập huấn về xây dựng thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức. Trong một ngày tập huấn, các học viên được nắm bắt 3 chuyên đề cơ bản, bao gồm chuyên đề về xây dựng thực hiện văn hóa công sở, chuyên đề 2 về xây dựng thực hiện đạo đức công vụ và chuyên đề 3 về kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức. Ngay sau hội nghị này, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái sẽ xây dựng kế hoạch triển khai nội dung về xây dựng thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức tới toàn thể các phòng ban, đơn vị trực thuộc, 15 xã phường và đặc biệt là tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Qua đó để nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Thị đoàn Nghĩa Lộ vừa phát động tổ chức thực hiện mô hình sửa điện miễn phí cho hộ nghèo năm 2023 đến 100% các cơ sở đoàn, xã phường trên địa bàn. Triển khai thực hiện, các cơ sở đoàn đã huy động đoàn viên thanh niên có kiến thức về ngành điện dân dụng tham gia thay thế bảng điện mới, dây dẫn điện, bóng điện chiếu sáng và trang bị một số thiết bị điện mới đảm bảo tiêu chuẩn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần phòng tránh những nguy cơ mất an toàn từ rò rỉ điện như điện giật, cháy nổ trên địa bàn các xã phường. Theo đó, 14 cơ sở đoàn xã phường trên địa bàn thị xã đã đồng loạt tổ chức ra quân. Qua đó đã có 32 hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã được các đoàn viên thanh niên hỗ trợ sửa chữa thay thế hệ thống điện dân dụng miễn phí với tổng kinh phí thực hiện hơn 18 triệu đồng và hàng trăm ngày công của các đoàn viên thanh niên.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 31 năm tái lập tỉnh, phát huy truyền thống nghĩa tình sâu đậm, hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực để phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, tạo ra những đột phá cho phát triển kinh tế xã hội. Thông qua hợp tác, hai địa phương luôn sát cánh cùng nhau phát huy được những thế mạnh của mình trong hành trình hội nhập và phát triển xây dựng quê hương đất nước, ghi nhận của phóng viên Hương Giang, Nguyễn Minh.
Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp, song hàng năm Yên Bái và Lào Cai đều duy trì các cuộc trao đổi, làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành các cấp, các địa phương của hai tỉnh. Bên cạnh đó, hai tỉnh đã tạo điều kiện để các ban đảng, các đoàn thể chính trị trao đổi kinh nghiệm về công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, hiệu quả hoạt động của cấp ủy chính quyền. Không chỉ tạo cơ hội cho các đơn vị được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn mà còn góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị địa phương, từ đó có nhiều đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Yên Bái và Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cũng như hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh. Có nhiều tiềm năng lợi thế về nông lâm nghiệp, nên hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai vẫn xác định nông lâm nghiệp là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Do đó, hai địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để nông lâm nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao. Thời gian qua, ngành nông nghiệp hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh, đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại các thôn bản giáp ranh với 7.765 lượt người tham gia. Các đơn vị của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hai tỉnh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác sản xuất giống và phát triển thủy sản. Công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ nguồn nước, phát triển các sản phẩm ô cốp và xây dựng nông thôn mới. Ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai nói.
Cụ thể hóa cái chương trình phối hợp giữa hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, thì trong cái thời gian vừa qua thì ngành nông nghiệp của hai tỉnh đã thường xuyên trao đổi với nhau về cái nhiệm vụ chuyên môn, rồi là cái kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, lĩnh vực chuyên ngành, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm về việc là xây dựng, rồi là các cái cơ chế chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh Lào Cai cũng như của Yên Bái. Nhưng mà cái dấu ấn quan trọng và có đã xuyên suốt nhất tôi đánh giá đó là cái việc phối hợp giữa các cái lực lượng chức năng của hai địa phương Lào Cai và Yên Bái trong công tác phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng. Chính làm tốt cái công tác phối hợp này mà có thể nói nhiều năm qua thì tại các địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái thì đã có cái sự giảm thiểu rất là rõ rệt các cái nguy cơ xâm hại đến rừng.
Cả hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đều xác định tạo đột phá trong phát triển công nghiệp trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương. Thời gian qua, các ngành, các doanh nghiệp của hai địa phương cũng tăng cường hợp tác về công nghiệp, thương mại, xúc tiến đầu tư thông qua việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển các hoạt động thương mại. Hàng năm, Lào Cai hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái tham gia hội chợ Hà Khẩu, Côn Minh và tại một số địa phương của Trung Quốc, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, Yên Bái, Lào Cai còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư, vận dụng các cơ chế khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh. Tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ Yên Bái tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với đoàn công tác các doanh nghiệp huyện Hà Khẩu, Trung Quốc tại thành phố Lào Cai. Năm 2021, tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn cán bộ và doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tham gia hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trực tuyến và trực tiếp năm 2021 tại Lào Cai. Năm 2022, khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn cán bộ và doanh nghiệp, hợp tác xã dự hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trực tuyến và trực tiếp tại Lào Cai. Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
Trong thời gian qua, ngành công thương tỉnh Lào Cai, ngành công thương Yên Bái thì đã có những cái nội dung hợp tác hết sức toàn diện, từ hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công đến phát triển công nghiệp. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại thì rất nhiều những sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh như gạo, chè, trái cây thì đã được quảng bá, xúc tiến tại tất cả các địa phương trong cả nước cũng như là các tỉnh thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc. Còn về hoạt động phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì hai bên cũng đã thường xuyên có những cuộc trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp và thu hút đầu tư phát triển các dự án thủy điện.
Xác định giao thông phải đi trước một bước từ nguồn vốn của Trung ương và các nguồn vốn khác. Đến nay, hạ tầng giao thông của Yên Bái và Lào Cai ngày càng hiện đại, trong đó cao tốc Nội Bài Lào Cai không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa hai địa phương mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư cho hai tỉnh. Vì vậy, hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ trong công tác lập quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông vận tải tích hợp trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, quy hoạch đầu tư nâng cấp một số tuyến đường bộ kết nối hai tỉnh như nâng cấp đường tỉnh 163-164 Yên Bái, đường tỉnh 151B-151C, đường tỉnh 161 Lào Cai và một số tuyến đường giao thông nông thôn kết nối hai tỉnh trên địa bàn các huyện giáp danh như Văn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải, Văn Bàn, Bảo Yên. Phối hợp đầu tư xây dựng hoàn thành các tuyến đường bộ kết nối xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đường Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trong tháng 8 năm 2022, tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC ký biên bản ghi nhớ về chương trình hợp tác đầu tư giai đoạn 2 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Yên Bái Lào Cai. Phần đầu đến năm 2025 hoàn thành nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe và đến năm 2030 hoàn thành nâng cấp mở rộng lên 6 làn xe. Đồng thời nghiên cứu đầu tư các nút giao IC15 Yên Bái, IC18, IC19 và nút giao kết nối với sân bay Sapa Lào Cai. Đồng chí Đỗ Việt Bách, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thì ngành giao thông vận tải trong thời gian tới tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Sở Vận tải xây dựng Lào Cai, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam sớm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường cao tốc Lào Cai và các nút giao trên tuyến, tổ chức phát triển hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn hai tỉnh, trong đó ưu tiên nguồn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối hai tỉnh như nâng cấp quốc lộ 70, đường tỉnh 163, đường tỉnh 164 thuộc tỉnh Yên Bái với đường tỉnh Lào Cai và một số tuyến đường giao thông nông thôn kết nối hai tỉnh trên địa bàn các huyện giáp danh.
Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, thời gian qua các sở ngành của hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai đã xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp hiệu quả thiết thực. Trong đó, ngành du lịch hai tỉnh đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau giới thiệu tiềm năng sản phẩm du lịch và kết nối xây dựng tour tuyến liên vùng. Nhờ đó, hơn 2 năm qua, ngành du lịch của hai tỉnh đều có sự bứt phá đi lên. Tiếp nối thành công hợp tác du lịch về cội nguồn giữa ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai, hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai tiếp tục phối hợp phát triển các sản phẩm tour tuyến du lịch mới, xây dựng những tuyến du lịch kết nối hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Tỉnh Yên Bái đã phối hợp với tỉnh Lào Cai xây dựng nhóm hợp tác nhằm thông tin tuyên truyền về các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Phối với Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức tham gia sự kiện Festival Tinh hoa Tây Bắc kết nối khát vọng xanh năm 2022 cùng nhiều sự kiện quảng bá du lịch cho khu vực và hai tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với riêng lĩnh vực du lịch, thì chúng tôi cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Lào Cai, nay là Sở Du lịch của Lào Cai, cũng đã triển khai rất nhiều những hoạt động hợp tác liên kết giữa hai tỉnh. Trong đó thì có thể kể đến là ngoài những cái chương trình hợp tác trong khuôn khổ chương trình 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh, thì giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai, chúng tôi cũng đã chủ động thực hiện việc kết nối hợp tác để tạo nên một chuỗi sản phẩm du lịch giữa hai tỉnh để hình thành nên ấn tượng độc đáo cho khách du lịch.
Triển khai chương trình hợp tác, ngành thông tin và truyền thông đã cụ thể hóa bằng việc triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước, nhiệm vụ về lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản cũng như tuyên truyền, quảng bá hình ảnh hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái trên các phương tiện truyền thông của hai tỉnh. Hai Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã trao đổi kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại. Trong đó, trọng tâm là trao đổi kinh nghiệm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đối tượng làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh ra thế giới. Từ những kết quả đã đạt được qua chương trình phối hợp giữa hai tỉnh, là cơ sở quan trọng để ngành thông tin và truyền thông Yên Bái tiếp tục cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, hoạt động thiết thực trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Hai sở cũng đã đưa ra những cái lộ trình, những cái kế hoạch nội dung trọng tâm để cùng nhau hợp tác phát triển trong năm 2023, đặc biệt là tập trung vào các cái nội dung liên quan đến gọi là dữ liệu số, chủ đề của năm 2023 về chuyển đổi số, hay là như việc là chúng tôi sẽ phối hợp để triển khai chuyển đổi số đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hay là những nhiệm vụ trọng tâm khác như bảo đảm an toàn thông tin mạng, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng.
Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực. Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành của Yên Bái và Lào Cai đã cụ thể hóa chương trình hợp tác thành các kế hoạch, nhiệm vụ bám sát lĩnh vực được giao, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Sự hợp tác phối hợp đã đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực, là nền tảng quan trọng để chương trình hợp tác giữa địa phương sẽ tạo ra những đột phá trong thời gian tới. Trên cơ sở các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai cũng thống nhất chủ trương tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng vào hợp tác trao đổi kinh nghiệm xây dựng đảng và hệ thống chính trị, hợp tác phát triển kinh tế, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, hợp tác về lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường và công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng, hợp tác về lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và hợp tác giữa các địa phương giáp danh và thành phố Yên Bái và Lào Cai. Với khát vọng phát triển, hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đang nỗ lực vượt khó, cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm vươn lên trở thành những tỉnh phát triển trong khu vực và cả nước trong công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, trong những năm qua, xã Nghiên Lộ, thị xã Nghiên Lộ đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích người dân nhân rộng các mô hình điển hình trong phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao, đồng thời phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở tầng để không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
Mô hình kinh tế vườn ao rừng kết hợp chăn nuôi gia súc của gia đình nông dân Phạm Hữu Long ở thôn 1 xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ nhiều năm nay trở thành địa chỉ học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho các hộ người dân trên địa bàn xã và các khu vực lân cận. Để phát triển kinh tế gia đình, tận dụng đất đồi rừng, gia đình ông Long trồng chè, trồng rừng và chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản. Nhờ chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò và phân bón cho cây chè, hàng năm gia đình ông Long bán trên 45 tấn chè tươi, thu về 180 triệu đồng. Và 170 triệu đồng từ bán bò thịt. Ông Phạm Hữu Long, thôn 1, xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ nói.
Gia đình nhà tôi đã đầu tư vào trồng chuồng trại. Theo mô hình chăn nuôi, kết hợp với trồng rừng, trồng chè. Mô hình này đã giúp gia đình tốt, chủ động về cái nguồn thức ăn cho gia súc và phân bón cho cây chè. Qua đó đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng hạ tầng nông thôn cũng được nhân dân trong xã Nghi Lộ tích cực hưởng ứng, từng bước được đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng năm 2002, từ nguồn lực của nhà nước và xã hội hóa trong nhân dân, xã Nghi Lộ đã đầu tư gần 11 tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó đến nay 100% tuyến đường trục chính thôn xóm được bê tông nhựa, xi măng và lắp đặt các hệ thống biển báo cũng như hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện. Ông Trần Bá Đức, xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Tôi rất đồng tình hưởng ứng cái phong trào làm đường giao thông nông thôn này. Thế bản thân gia đình tôi là có đến 150 mét đất, tức là cái chiều dài mặt đường đấy, để là mở ra hai bên để làm con đường. Thế thì cho đến bây giờ thì chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và phấn khởi khi có được con đường rất là khang trang, sạch đẹp để phát triển kinh tế cho gia đình và cũng là nâng cao cái đời sống cho xã hội, cho thôn xóm của chúng tôi.
Sau gần 3 năm sáp nhập về thị xã Nghi Lộ, để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ xã Nghi Lộ đã thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, 19 trên 19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đã được xã Nghi Lộ thực hiện cao hơn so với các xã phường ở thị xã Nghi Lộ. Ông Trần Trọng Tuệ, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Xác định cái nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ xã, nên là trên cơ sở các nghị quyết của Đảng bộ thị xã, xã cũng đã cụ thể hóa và với lại cái nghị quyết của Đảng bộ xã phù hợp với điều kiện của địa phương trong công tác xây dựng phát triển kinh tế xã hội của xã. Thì cũng xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế xã hội của xã. Thì với những cái quyết tâm của Đảng bộ xã thì cũng đã nâng cao được cái thu nhập cho người dân từ đầu nhiệm kỳ, tức là hiện nay đến năm 2022 thì thu nhập bình quân đầu người của xã cũng đã đạt được 50,42 triệu đồng trên người trên năm.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, là chỉ trong chưa đầy một năm, xã Nghi Lộ đã hoàn thành các tiêu chí trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã đã hoàn thành được tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và trở thành điểm sáng để thị xã Nghi Lộ nhân rộng xây dựng trở thành phường.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm qua, song song với phát triển hệ thống y tế công lập, tỉnh Yên Bái đã khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi phát triển hệ thống y tế tư nhân, qua đó giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời giảm tải cho các cơ sở y tế công lập, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2009, bệnh viện đa khoa Hữu Nghị 103 đã trở thành nơi chăm sóc sức khỏe của hàng nghìn bệnh nhân. Với phương châm bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc, thời gian qua bệnh viện đa khoa Hữu Nghị 103 đã tích cực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhân dân. Chị Vũ Thị Hường ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên bị đau bụng sốt cao, vào viện đã được các y bác sĩ thăm khám và điều trị, đến nay sức khỏe của chị đã dần ổn định. Chị Vũ Thị Hường đang điều trị tại bệnh viện cho biết.
Tôi đến 103 tôi điều trị thì bác sĩ ở đây cũng chu đáo, nhiệt tình, em đến hôm nay tôi đã đỡ rồi thì hôm nay tôi được ra viện rồi.
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, bệnh viện Hữu Nghị 103 đã không ngừng đổi mới và mở rộng quy mô, nâng cấp chất lượng dịch vụ thăm khám, điều trị bệnh. Thông qua đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, công nghệ, tăng từ 45 giường bệnh lên hơn 100 giường bệnh. Hiện tại bệnh viện đa khoa Hữu Nghị 103 có 11 khoa phòng. Bệnh viện luôn chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ y bác sĩ, cập nhật những phương pháp điều trị mới để đem đến chất lượng thăm khám và chữa bệnh tốt nhất cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Việt Tâm, trưởng khoa ngoại gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hữu Nghị 103 nói:
Với bệnh viện chúng tôi thì là bệnh nhân thường ngày rất là đông. Khi thu nhận bệnh nhân thì bệnh nhân rất là tự tin và tin tưởng chúng tôi và đã vào viện, nhất là khoa ngoại chúng tôi phẫu thuật rất nhiều. Thì chúng tôi luôn luôn là phải triển khai tất cả các kỹ thuật mới và luôn ứng dụng tất cả các kỹ thuật mới này bằng cách là vừa học hỏi trên sách vở, vừa học hỏi trên đồng nghiệp, và thứ hai là chúng tôi có thể kết nối với lại các bác sĩ tuyến trung ương về đây hỗ trợ về kỹ thuật. Còn ngoài ra với nhân viên các chăm sóc thì chúng tôi cũng đã trao dồi kiến thức thêm bằng các buổi giao ban và những buổi mà chúng tôi đào tạo ngoại khóa cho tất cả các nhân viên để được nâng cao trình độ. Và chúng tôi luôn luôn giám sát tất cả mọi hành trình từ bệnh nhân vào viện, ra viện và theo dõi đến cả quá trình sau mổ cho khi chúng ta có thể về nhà.
Hiện nay trung bình một ngày phòng khám đa khoa Phú Thọ tiếp nhận từ 250 đến 300 lượt người. Với đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, thái độ phục vụ luôn tận tình chu đáo nên tạo niềm tin cho người bệnh. Bà Vũ Thị Xá ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Thì thái độ bác sĩ thì nhiệt tình với bệnh nhân, hướng dẫn tôi được đến nơi đến chốn. Vâng. Nên là bệnh nhân chúng tôi yên tâm.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Độ, phó giám đốc phụ trách phòng khám nội, phòng khám đa khoa Phú Thọ cho biết:
Chúng tôi luôn luôn được cập nhật kiến thức để đảm bảo chuyên môn, để còn chẩn đoán, điều trị có những cái phác đồ sớm nhất và phát hiện được bệnh sớm nhất cho người bệnh. Ở đây thì về tinh thần thái độ thì các chúng tôi là luôn luôn, kể cả bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cán bộ chăm sóc khách hàng đều phải niềm nở tiếp đón bệnh nhân, coi người bệnh là khách hàng và coi người bệnh như là người thân của mình. Thì khi mình đã người ta đặt niềm tin của mình, người bệnh người ta đặt niềm tin ở phòng khám, thì về tinh thần thái độ chuyên môn thì người ta sẽ bảo nhau đến. Mà chúng tôi ở phòng khám chúng tôi thì là trang thiết bị hiện đại này, trình độ chuyên môn này, thái độ phục vụ người bệnh này được cập nhật kiến thức với một số các bệnh viện vệ tinh ở trên địa bàn Hà Nội. Cho nên là chúng tôi luôn luôn nâng cao được trình độ chuyên môn, tạo được cái uy tín đối với khách hàng, đối với người bệnh đến với phòng khám chúng tôi.
Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, phòng khám đa khoa Phú Thọ đã đầu tư thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại với 9 phòng khám bệnh, 1 phòng xét nghiệm đồng bộ với các khoa cận lâm sàng như siêu âm, chẩn đoán hình ảnh và nội soi tiêu hóa. Năm 2022, phòng khám đã khám bệnh cho gần 50.000 lượt người, trong đó khám bảo hiểm y tế chiếm 75% và triển khai trên 100 kỹ thuật mới vào khám cho người bệnh. Bên cạnh đó, phòng khám còn phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, với các chuyên gia đầu ngành về trực tiếp tham vấn, đáp ứng tối đa nhu cầu nguyện vọng của người bệnh. Nhờ đó, chất lượng khám cung cấp dịch vụ không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thầy thuốc ưu tú Vi Văn Miên, giám đốc phòng khám đa khoa Phú Thọ nói:
tiếp tục củng cố với cái cơ sở vật chất để làm thế nào khang trang, sạch sẽ, đáp ứng được cái nhu cầu của người dân đến khám chữa bệnh một ngày một đông. Cái thứ hai, chúng tôi tiếp tục là trang thiết bị hiện đại để làm thế nào đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao. Cái thứ ba nữa là về nâng cao của cái tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công nhân viên để đáp ứng được cái sự hài lòng của người dân. Với một cái sự mong muốn như vậy thì trong 6 năm vừa rồi chúng tôi đã có một cái sự đóng góp rất lớn vào công tác khám chữa bệnh, phòng dịch của nhân dân trên địa bàn thành phố tỉnh Yên Bái này. Thì tiếp tục trong những năm tới chúng tôi làm thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, đồng thời tham gia tích cực vào công tác phòng chống các bệnh lây nhiễm ở trên địa bàn.
Tỉnh Yên Bái hiện có 242 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, trong đó có 2 bệnh viện, 9 phòng khám đa khoa, gần 200 phòng khám chuyên khoa và nhiều dịch vụ y tế khác. Thời gian qua, các cơ sở y tế tư nhân phát triển, tạo điều kiện cho người dân có nhiều lựa chọn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các cơ sở y tế tư nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng triển khai các phần mềm tin học quản lý hành nghề tư nhân do Bộ Y tế ban hành, tạo nhiều cơ chế chính sách tiếp tục đẩy mạnh cho y tế tư nhân phát triển đi cùng chất lượng dịch vụ, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.